ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 20 tháng 4 năm 2011 gồm có Tin Tôn Giáo và Bài Thời Sự nói về các đức giám mục Hoa Kỳ và nhiệm vụ giảng dạy trong các vấn đề thần học. Kế đó là các tiết mục Diễn đàn Tự Do gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ và sau cùng là Phúc Cầu Nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần Tin Tôn Giáo với Duy An.
Tin Jerusalem. Số khách hành hương đến thánh địa trong tuần thánh giảm sút. Vì bầu khí căng thẳng và việc kiểm soát chặt chẽ tại biên giới Palestine và Israel, cho nên số khách hành hương đến thánh địa trong tuần thánh năm nay giảm hẳn. Dù vậy, hôm Chủ nhật lễ lá vừa qua, đã có khoảng 10.000 người tham dự cuộc rước kiệu do Đức cha Fuad Wall, thượng phụ Công giáo Latin tại Jerusalem chủ sự. Trước kia, con số người tham dự cuộc rước kiệu từ làng Betfage trong lãnh thổ Palestine đến thành phố cổ Jerusalem có thể lên đến 20.000 người. Cha Marcelo Lalardo, phó trưởng ấn tòa thượng phụ Jerusalem, nói với hãng thông tấn Asia News rằng nhiều tín hữu tại Bethlehem và Ramallah đã không tham dự cuộc rước kiệu được vì giấy thông hành được chính quyền Israel cấp quá ít. Nhưng theo cha Gaglado, dù gặp khó khăn, vẫn còn nhiều khách hành hương tìm đến thánh địa trong những ngày sắp tới. Cha nói rằng, nơi các tín hữu vẫn có bầu khí vui tươi và dân chúng sống mùa phục sinh một cách sốt sắng và thành tín. Về phần mình, cha Athanasius Makora, cựu giám đốc Trung tâm Thông tin Kitô, nói rằng, so với những năm trước, năm nay số khách hành hương đến thánh địa ít hơn. Theo trung tâm này, vì tình hình căng thẳng tại Trung Đông, nhiều người ngoại quốc đã hoãn lại cuộc hành hương. Tin London. Một giáo sư người Anh nói rằng bữa tiệc ly đã diễn ra trong ngày thứ Tư. Trong một cuốn sách do Đại học Cambridge, Anh Quốc xuất bản, một giáo sư cho rằng bữa tiệc ly, tức là bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu với 12 tông đồ đã diễn ra vào ngày thứ Tư, chứ không phải là trong ngày thứ Năm tuần thánh. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo The Times hôm thứ Hai vừa qua, giáo sư Colin Humphreys tuyên bố ông đã khám phá ra rằng bữa tiệc ly đã diễn ra vào ngày thứ Tư, ngày 1 tháng 4 năm 33. Trong cuốn sách có tựa đề Bí ẩn bữa tiệc ly, giáo sư Humphreys tìm cách giải quyết những mâu thuẫn đã thu hút sự chú ý của các sử gia. Theo giáo sư này, các chuyên gia kinh thánh và các tín hữu Kitô tin rằng bữa ăn tối cuối cùng của Chúa Giêsu đã bắt đầu vào lúc mặt trời lặn ngày thứ Năm và việc đóng đinh đã diễn ra vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ Sáu hôm sau. Vụ xử án Chúa Giêsu đã diễn ra tại nhiều địa điểm khác nhau ở Jerusalem. Các chuyên gia đã mang đồng hồ và đi xuyên qua Jerusalem để xem liệu toàn bộ các biến cố có thể diễn ra giữa chiều thứ Năm và sáng ngày thứ Sáu không, và phần lớn đã kết luận thời lượng không đủ để các biến cố có thể diễn ra nhanh như thế. Các thánh sử Matthew, Marco và Luca nói rằng bữa tiệc ly của Chúa Giêsu là bữa tiệc vượt qua của người Do Thái, trong khi đó thánh Gioan lại cho rằng bữa ăn này đã xảy ra trước lễ vượt qua. Theo giáo sư Humphreys, các thánh sử đã quy chiếu về hai cuốn lịch khác nhau. Đối chiếu hai cuốn lịch, ông kết luận rằng bữa tiệc ly đã diễn ra một ngày trước thứ Năm tuần thánh. Tin Marseille, Pháp Quốc. Cảnh sát tại Pháp đã phải canh phòng chặt chẽ tại một cuộc triển lãm tranh nghệ thuật, trong đó có một tác phẩm xúc phạm đến Chúa Giêsu. Hôm Chủ nhật 18 tháng 4 vừa qua, hai bức hình của một nghệ sĩ người Mỹ là ông Andre Serrano đã bị hai người dùng búa đập phá và sau đó tẩu thoát. Trong hai tác phẩm này, có một bức hình mang tựa đề Immersion Piece Christ, trong đó người ta thấy một thánh giá bị nhúng vào nước tiểu của một nghệ nhân. Bức hình này đã tạo ra một làn sóng phẫn nộ nơi người Công giáo Pháp trong những tuần lễ vừa qua. Tin Bruxelles, Bỉ Quốc. Quốc vương Bỉ sẽ tham dự lễ tôn phong chân phước cho Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị. Quốc vương Albert đệ nhị và Hoàng hậu Paula sẽ cùng với Thủ tướng là ông Yves Leterme tham dự lễ tôn phong chân phước cho Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị. Như vậy, hai vợ chồng vương giả này sẽ không có mặt trong đám cưới của Hoàng tử William và cô Kate, nhưng sẽ cử Hoàng tử Philippe và công nương Mathilde đại diện. Chuyến đi Roma của quốc vương Albert đệ nhị diễn ra vào giữa lúc giáo hội Công giáo tại Bỉ đang phải đối đầu với những tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em sau khi một cựu giám mục bị tố cáo có hành vi này. Tin Lahore, Pakistan. Một tín hữu Kitô Pakistan được trả tự do sau một thời gian bị giam giữ vì tội phạm thượng. Theo tin của hãng thông tấn Asia News, tối thứ Hai 18 tháng 4 vừa qua, ông Arif Mashi, một tín hữu Kitô 40 tuổi bị bắt giữ vì tội phạm thượng cách đây 2 tuần lễ, đã được trả tự do. Nhờ những nỗ lực của sáng hội Masihi là tổ chức chuyên trợ giúp pháp lý cho những người bị tố cáo phạm thượng, cảnh sát Pakistan đã rút lại các cáo buộc. Được biết, ông Mashi đã bị một người láng giềng Hồi giáo tố cáo có xé một quyển kinh Koran. Kể từ khi ông Mashi bị bắt, gia đình ông đã phải đi lẩn trốn. Sau khi ông Mashi được trả tự do, sáng hội Masihi đã đưa ông đến một nơi an toàn để tránh bị những người Hồi giáo cực đoan trả đũa. Trong khi đó, tại Guranwala, trong tỉnh Punjab, tình hình vẫn còn rất căng thẳng sau khi cảnh sát bắt giữ 12 tín hữu Kitô vì đã phản đối một vụ tấn công vào một làng Kitô. Qua đó, một nhóm người Hồi giáo đã làm hư hại một nhà thờ và gây xáo trộn trong lễ lá hôm Chủ nhật vừa qua. Tin Bhutan. Các tín hữu Kitô tại Bhutan hy vọng sẽ có tự do tôn giáo. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, Đức cha Thomas Menam Barabin, Tổng giám mục Guwahati, Ấn Độ, nói rằng Bhutan là nơi các tín hữu Kitô đang bị bách hại sẽ nhìn nhận tự do tôn giáo. Đức Tổng giám mục Guwahati, một giáo phận giáp giới với Bhutan, cho biết hiện các tín hữu Kitô đã được phép thờ phượng ở nơi riêng tư nhưng không được công khai làm chứng cho niềm tin của mình. Dân số nước này hiện có khoảng 2.600.000 người. Trong số này chỉ có khoảng 100.000 tín hữu Kitô. Riêng số người Công giáo chỉ có 1.000 người. Thỉnh thoảng các linh mục Ấn Độ đến dâng thánh lễ cho cộng đồng bé nhỏ này. Theo Đức cha Menam Barambil, các tín hữu Công giáo tại Bhutan hiện đang sống trong tình trạng chẳng khác nào các tín hữu tiên khởi, tức là phải sống trong các hang tỏi đạo. Ngài giải thích rằng, các tín hữu Kitô không thể có được việc làm hay được nhận theo học ở cấp cao đẳng. Đôi khi để trừng phạt một cộng đồng Kitô, chính quyền cho cúp điện nước và ngay cả phá hủy nhà cửa của các tín hữu Kitô. Dù vậy, theo Đức cha Menam Barambil, các tín hữu Kitô vẫn kiên trì trong niềm tin của mình. Đức cha nói rằng, các tín hữu Kitô hy vọng sẽ có tự do tôn giáo, bởi vì hiện nay chính phủ Bhutan đang từng bước đề ra những biện pháp tự do hơn. Các tín hữu Kitô hy vọng có thể xây cất nơi thờ phượng. Tin Washington. Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Hoa Kỳ kêu gọi Tổng thống Barack Obama hãy đóng vai trò tích cực hơn trong các cuộc thương thuyết hòa bình tại Trung Đông. Trong lá thư gửi cho Tổng thống Obama, các nhà lãnh đạo tôn giáo, trong đó có Đức Hồng Y Theodore McCarrick và Đức cha Howard Humbert, đã kêu gọi thành lập một quốc gia Palestine tại Tây Ngạn và giải Gaza dựa trên những thỏa ước về biên giới được đề ra hồi năm 1967. Các nhà lãnh đạo tôn giáo Hoa Kỳ cũng yêu cầu phải đạt được một nghị quyết về vấn đề người tị nạn, qua đó dân chúng Israel sẽ không còn bị đe dọa. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo tôn giáo cũng đề nghị Israel và nhà nước Palestine cùng chia sẻ thành phố cổ Jerusalem, và cả hai đều có thủ đô trong thành phố này. Cuối cùng, các vị cũng yêu cầu Israel triệt thoái khỏi đồi Golan như đã từng quyết định trong hòa ước ký kết với Syria. Trong lá thư gửi Tổng thống Obama, các nhà lãnh đạo tôn giáo Hoa Kỳ khuyến khích ông hãy viếng thăm Jerusalem và toàn thánh địa để thảo luận với các nhà lãnh đạo Israel và Palestine, hầu đạt được một nền hòa bình xây dựng trên những nguyên tắc và ý tưởng đã được đề ra trong các sáng kiến hòa bình. Tin Scotland. Đức Hồng Y Giáo Chủ Giáo hội Công giáo Scotland chỉ trích chương trình vũ khí hạt nhân mà Ngài gọi là đáng nhục nhã của Anh Quốc. Phát biểu tại một cuộc biểu tình bên ngoài căn cứ hải quân hoàng gia tại Falkland, Scotland, hôm 16 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Kate O'Brien, Tổng giám mục St. Andrews và Edinburgh đã lên tiếng kêu gọi hãy làm điều đúng và hãy từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Trích dẫn lời của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y O'Brien nói, trong một cuộc chiến tranh nguyên tử sẽ không có người chiến thắng mà chỉ có nạn nhân. Được biết, năm 2006, dưới thời Thủ tướng Tony Blair, chính phủ Anh cam kết thay thế toàn bộ hệ thống vũ khí hạt nhân được đặt dưới lòng biển. Chính sách này hiện đang được đương kim Thủ tướng David Cameron tiếp tục theo đuổi. Được đặt tên là Trident, hệ thống này được đặt tại căn cứ hải quân Falkland, miền Tây Duyên Hải, Scotland. Đức Hồng Y O'Brien nói với đám đông biểu tình, không có nơi nào thuận tiện hơn cổng căn cứ Falkland để nói rằng trang bị những vũ khí giết người hàng loạt không phải là một hành động can đảm của Anh Quốc mà là một điều nhục nhã. Ngài cho biết đã từng lặp lại giáo huấn của Giáo hội Công giáo về vũ khí hạt nhân trong nhiều năm qua. Ngày nay, Ngài cũng muốn lặp lại sứ điệp ấy cho những ai muốn lắng nghe. Với chương trình tân trang hệ thống vũ khí hạt nhân, Anh Quốc sẽ chi ra khoảng 33 tỷ Mỹ Kim. Tin Washington. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Washington giải thích về vai trò giảng dạy của các đức giám mục trong các vấn đề thần học. Trong một tài liệu có tựa đề, các đức giám mục là thầy dạy, được cho công bố hôm 18 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Washington, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Giáo lý Đức tin, khẳng định rằng các đức giám mục có trách nhiệm phải giảng dạy đức tin và bảo tồn đức tin như đã từng được nhận lãnh và lưu truyền. Tài liệu được Đức Hồng Y Tổng Giám mục Washington cho công bố sau khi Hội Thần học gia Công giáo Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại về việc Ủy ban Giáo lý Đức tin phê bình một cuốn sách của nữ thần học gia Elizabeth Johnson, một nữ tu thuộc dòng Saint Joseph, hiện đang giảng dạy thần học tại Đại học Công giáo Fordham. Trong tài liệu, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Washington giải thích rằng, Hội Thần học gia Công giáo Hoa Kỳ đã hiểu sai về vai trò giảng dạy của các đức giám mục trong những vấn đề thần học. Trong một thông cáo được cho công bố hôm 30 tháng 3 vừa qua, Ủy ban Giáo lý Đức tin của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nói rằng, cuốn sách có tựa đề Đi tìm Thiên Chúa Hằng Sống của nữ tu Johnson có chứa đựng những giải thích sai lầm và hàm hồ về đức tin Công giáo. Trong khi đó, Hội Thần học gia Công giáo Hoa Kỳ lại cho rằng các đức giám mục đã hiểu sai về nội dung của cuốn sách. Các nhà thần học Hoa Kỳ quan ngại rằng những lời phê bình của Ủy ban Giáo lý Đức tin phản ánh một cách nhìn quá hẹp hòi về nhiệm vụ của nhà thần học. Tin Manila. Tổng thống Phi Luật Tân tuyên bố rằng ông sẵn sàng chấp nhận vạ tuyệt thông để dự luật về kế hoạch hóa gia đình được thông qua. Trong bài diễn văn đọc tại Đại học Quốc gia Phi Luật Tân hôm 17 tháng 4 vừa qua, Tổng thống Benigno Aquino nói rằng ông cương quyết đẩy mạnh dự luật kế hoạch hóa gia đình cho dẫu có bị vạ tuyệt thông. Phát biểu trong buổi lễ ra trường tại Đại học Quốc gia, Tổng thống Phi Luật Tân nói rằng ông phải lắng nghe tiếng nói của lương tâm mình cho đến cùng và làm tất cả những gì là đúng. Ông Aquino nói rằng ông không thể đứng nhìn cái vòng luẩn quẩn của nghèo đói cứ tiếp tục vì nạn sinh đẻ ngoài ý muốn. Dự luật đã bị Giáo hội Công giáo Phi Luật Tân mạnh mẽ phản đối vì nó cho phép sử dụng các phương pháp ngừa thai nhân tạo, trong đó có cả viên thuốc có tác dụng phá thai.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về các đức giám mục Hoa Kỳ và nhiệm vụ giảng dạy trong các vấn đề thần học do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm 18 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Donald Guer, Tổng Giám mục Washington, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Giáo lý, đã gửi đến các Đức Giám mục Hoa Kỳ một tài liệu dài 13 trang để giải thích về mối quan hệ giữa Giám mục và các nhà thần học trong việc bảo tồn giáo lý chân thật của Giáo hội Công giáo. Đức Hồng Y Guer nói rằng, sở dĩ Ngài soạn tài liệu này là để trả lời cho một tuyên ngôn được Hội Thần học gia Công giáo Hoa Kỳ cho công bố sau khi Ủy ban cho Ngài làm Chủ tịch đã đưa ra một bản nhận định về một cuốn sách của một nữ thần học gia Công giáo là nữ tu Elizabeth Johnson, giáo sư thần học tại Đại học Công giáo Fordham. Sau khi điểm qua cuốn sách có tựa đề Đi tìm Thiên Chúa hàng xóm, vẽ ra ranh giới của nền thần học về Thiên Chúa của nữ tu Johnson, Ủy ban Giáo lý của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã nhận thấy rằng nội dung cuốn sách có chứa đựng một số sai lầm và như vậy không thể đại diện cho một nền thần học Công giáo chân chính. Trong tài liệu gửi cho các đức giám mục trên toàn quốc, Đức Hồng Y Guren có trích dẫn những lời phê bình của Hội Thần học gia Công giáo Hoa Kỳ đối với Ủy ban Giáo lý. Thật vậy, Hội Thần học gia Công giáo Hoa Kỳ đã trách cứ rằng Ủy ban Giáo lý đã lên án nữ tu Johnson trước khi đối thoại với bà. Theo Hội Thần học gia Công giáo Hoa Kỳ, thái độ của Ủy ban phản ánh một cái nhìn hẹp hòi về vai trò của các nhà thần học ngày nay. Đáp lại, trong lá thư gửi cho các đức giám mục Hoa Kỳ, Đức Hồng Y Guren nói rằng các nhà thần học xem ra đã hiểu sai về vai trò chính đáng và tông truyền của các đức giám mục trong việc điều chỉnh mối quan hệ giữa các ngài và các nhà thần học. Trong lá thư có tựa đề, các đức giám mục với tư cách là thầy dạy, một tài liệu dành cho các đức giám mục, Đức Hồng Y, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, khẳng định rằng các đức giám mục có vai trò thẩm định về một nền thần học chân chính và làm trung gian cuối cùng để trình bày về một nền thần học Công giáo chân chính. Theo Đức Hồng Y Guren, trình bày vai trò và quyền bính của giám mục là điều cần thiết trong lúc này, trước khi bàn đến những thủ tục đòi hỏi phải đối thoại với các nhà thần học. Đề cập đến cuốn sách của nữ tu Johnson, Đức Hồng Y Chủ tịch Ủy ban Giáo lý biện hộ cho những lời phê bình nặng nề của Ngài. Ngài giải thích rằng, khi lấy chân lý mặc khải như khởi điểm, cần phải nhấn mạnh rằng, nghiên cứu thần học không vì thế mà bị suy giảm, nhưng trái lại được củng cố, bởi vì, cũng như trong mọi bộ môn khác, chỉ khi nào được xây dựng trên một nền tảng vững chắc, công cuộc nghiên cứu mới được đẩy mạnh. Theo Ủy ban Giáo lý trong tác phẩm Đi tìm Thiên Chúa hàng xóm, nữ tu Johnson đã không đả động đến thánh truyền Công giáo. Ngoài ra, nhiều vị giám mục Hoa Kỳ cũng than phiền rằng tác giả đã không xin vị giám mục của mình cho imprimatur, nghĩa là kiểm duyệt và cho phép in. Hiện nay, nhiều nhà thần học không còn giữ thói quen xin giám mục của mình kiểm duyệt và phê chuẩn trước khi ấn hành tác phẩm. Trong lá thư gửi các đức giám mục, Đức Hồng Y Guren khuyên nên duy trì thói quen này để tái lập mối quan hệ đúng đắn giữa giám mục và các nhà thần học. Theo Đức Hồng Y, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý, Giáo hội cổ võ cuộc đối thoại tôn trọng giữa các đức giám mục và các nhà thần học, cũng như giữa các nhà thần học với nhau. Tuy nhiên, một cuộc đối thoại như thế chỉ có thể diễn ra trong đức tin mà thôi. Là một người có đức tin, nhà thần học hiểu và đánh giá cao những đặc sủng giảng dạy được ủy thác cho giám mục của mình và sẵn sàng để cho giám mục thẩm định những tư tưởng thần học của mình. Đức Hồng Y Guren viết rằng, Một khi đã nhìn nhận khởi điểm cho cuộc đối thoại này, thì đương nhiên phải xin sự kiểm duyệt và phê chuẩn của đấng bản quyền trước khi in ấn. Trích dẫn giáo luật, Đức Hồng Y, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nói rằng, ngay cả những bài viết không cần có sự chuẩn y của giám mục, các nhà thần học cũng nên xin imprimatur. Đức Hồng Y cũng kêu gọi các đức giám mục Hoa Kỳ hãy thực thi trách nhiệm giảng dạy của mình, nhất là trong giai đoạn có nhiều thiếu sót về việc giảng dạy giáo lý, bắt đầu từ thập niên 70. Hậu quả của những thiếu sót này là, ngày nay, có cả một thế hệ người Công giáo, nhất là giới trẻ, không có được một sự đào luyện vững chắc về đức tin. Trong bối cảnh này, các sách vở được sử dụng trong các môn giáo lý và thần học trong các trường và đại học Công giáo cần phải được xem như những tài liệu giáo lý và huấn luyện. Đức Hồng Y phê bình một số tài liệu được sử dụng trong các trường Công giáo vì trình bày một cái nhìn mục vụ và tu đức ngược lại với quyền giáo huấn của giáo hội. Hội Thần học gia Công giáo Hoa Kỳ phê bình thái độ của Ủy ban Giáo lý đối với nữ tu Johnson vì đã công khai hóa vấn đề trước khi đối thoại với bà. Các nhà thần học đã trích dẫn một tài liệu được Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho công bố hồi năm 1989. Thật vậy, tài liệu có tựa đề Trách nhiệm về giáo thuyết, kêu gọi phải có đối thoại. Trả lời cho trách cứ này, Đức Hồng Y Gruen nói rằng, đối thoại giữa các đức giám mục và các nhà thần học là điều quan trọng. Nhưng đối thoại phải luôn đi đôi với tác vụ giảng dạy và thánh hóa của giám mục. Kết thúc lá thư gửi cho các đức giám mục, Đức Hồng Y, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý, hy vọng rằng tuyên ngôn của Ủy ban sẽ cho phép căn tâm và đẩy mạnh mối quan hệ đúng đắn và phong phú giữa các đức giám mục và toàn thể cộng đồng thần học gia. Quý vị vừa theo dõi bài thời sự nói về các đức giám mục Hoa Kỳ và nhiệm vụ giảng dạy trong các vấn đề thần học. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do với Bình Minh. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp phần cuối cùng của bài viết Vì sao lễ hội văn hóa thành hủ tục? Những ai đã theo dõi những bài viết nói về tinh thần văn hóa tuyệt vời của người Nhật trong thảm họa động đất và sóng thần vừa qua, đều không khỏi cảm thấy xấu hổ, xót xa khi đọc những bài viết về lễ hội xin ấn đền Trần của người Việt Nam chúng ta. Hình ảnh hàng ngàn người Nhật xếp hàng rồng rắn một cách trật tự tại các trung tâm cứu nạn, trước những cửa hàng, trong cơn đói và lạnh, thật là trái ngược, thật là tương phản với những hình ảnh xô lấn, chen chúc, chà đạp nhau, dùng sức mạnh để đánh bật nhau, thậm chí là chen lấn và luồn lách để giành lấy chút danh lợi cho bản thân trong lễ hội xin ấn đền Trần. Cứ cho là niềm tin của những người đến xin ấn đền Trần là có thật đi nữa, thì nhu cầu của họ có cấp bách bằng những người Nhật đang đối diện một cách trực tiếp với tất cả sự thiếu thốn, đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất, đang chịu đựng tận cùng của mọi sự mất mát và khốn khổ chăng? Thế nhưng, vì sao họ vẫn có thể nghĩ đến nhau, vẫn đối xử với nhau một cách có văn hóa, trung thực và có đạo đức. Đến chốn thánh thiên mà chữ thiện trong tâm của chúng ta còn quá kém so với chữ thiện trong tâm của người Nhật, cho dù họ chỉ đến nơi để chờ đợi giải quyết cái đói đang cồn cào trong bụng. Phải chăng việc giáo dục nhân bản cho con người luôn là điều kiện cần và đủ trước khi giáo dục họ theo những chủ thuyết xa rời, những lý tưởng cao siêu vì đi ngược lại với những giá trị tự nhiên của con người? Cụ thể, đó là không thể xóa bỏ ốc tư hữu của con người, cái gì cũng tập thể hóa, xã hội hóa, mà hãy nên giáo dục người ta biết tôn trọng tự do cá nhân của người khác. Và chúng ta cũng có quyền đòi hỏi người khác đối xử như thế với mình. Như vậy, trong cái tôi sẽ có cái chúng ta. Nếu cố tình đi ngược lại các giá trị nhân bản của con người, tất nhiên sẽ sản sinh ra những phế nhân phi văn hóa như thế. Đó là biến tướng của một nền giáo dục lệch lạc. Và con người vốn là một hữu thể có cái tâm tôn giáo. Đó là một nhu cầu có thật và thiết yếu trong đời sống con người. Vì thế, khi cố tình đi ngược lại với sự phát triển của tự nhiên, chối bỏ chân lý, loại bỏ tôn giáo ra khỏi đời sống, ra khỏi môi trường giáo dục, con người có xu hướng đi tìm kiếm một điều gì khác để thay thế, để thỏa mãn cái nhu cầu thiêng liêng của mình. Và cái gì khác đó chính là những biến tướng của niềm tin đã trở thành tệ nạn và cuồng tín. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài Nhân vụ thiên tai khủng khiếp tại Nhật Bản, Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo đã đưa ra câu hỏi: không biết làm sao người ta có thể vừa xây dựng một mô hình xã hội theo một học thuyết mà trong căn bản là ngược lại với nhiều giá trị căn bản của nó, như lịch sử đã cho thấy. Trả lời được câu hỏi này là chúng ta đã tìm thấy được nguyên nhân của một số hiện tượng tiêu cực đã xảy ra ở lễ hội xin ấn đền Trần, cũng như một số vấn nạn nhức nhối khác đang xảy ra trong xã hội Việt Nam hiện nay. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Quý vị và các bạn thân mến, Tuần Thánh đã bắt đầu với ngày Chúa Nhật Lễ Lá, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Như một truyền thống tốt đẹp tại Roma, Ngày Quốc tế Giới Trẻ cấp giáo phận cũng được tổ chức vào chính ngày Lễ Lá. Đông đảo các bạn trẻ thuộc giáo phận Roma và nhiều giáo phận khác đã tề tụ về quảng trường Thánh Phêrô để tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ tế. Đây được xem như là một bước chuẩn bị tốt đẹp cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ được tổ chức tại Madrid từ ngày 16 đến 21 tháng 8 năm nay. Giờ đây, trong một gặp gỡ với Đức Thánh Cha, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ sáng Chủ nhật vừa qua, Chủ nhật Lễ Lá tại quảng trường Thánh Phêrô, Roma. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha hướng đến các bạn trẻ đào sâu ý nghĩa của việc tham gia vào cuộc rước lá và tưởng niệm cuộc hành trình lên Jerusalem của Chúa Giêsu. cuộc hành trình ấy có ý nghĩa gì cho con người, nhất là những người trẻ trong cuộc sống hôm nay, giữa thế giới này. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh em thân mến, các bạn trẻ thân mến, thật cảm động khi cứ vào Chủ nhật lễ lá hàng năm, chúng ta lại cùng với Chúa Giêsu tiến về đền thánh và đồng hành cùng Người trong chuyến hành trình lên núi. Trong ngày này, khắp mặt đất và xuyên qua mọi thế hệ, những người trẻ và tất cả mọi người thuộc mọi lứa tuổi đều cất cao lời tung hô Người, hoan hô con vua David, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Thế nhưng, thật sự chúng ta làm gì khi chúng ta tháp mình vào cuộc rước kiệu như thế này? Khi chúng ta hòa mình vào nhóm những người cùng Chúa Giêsu tiến lên Jerusalem và tung hô Người như là vua của Israel? Cuộc rước ấy có liên quan gì đến thực tế cuộc sống mỗi người chúng ta và thế giới của chúng ta? Để tìm thấy câu trả lời, trước hết chúng ta hãy phân biệt giữa điều Chúa Giêsu muốn làm và điều thực tế Ngài đã làm. Sau lời tuyên tín của Phêrô tại vùng Caesarea Philippi, phía cực bắc của thánh địa, Chúa Giêsu khởi hành như một khách hành hương hướng về đền thánh Jerusalem để dự lễ vượt qua. Đó là chuyến hành trình tiến về đền thờ của thành thánh, hướng về nơi mà toàn dân Israel được bảo đảm bởi sự hiện diện gần gũi cách đặc biệt của Thiên Chúa với dân người. Đó là chuyến hành trình hướng đến đại lễ vượt qua, tưởng nhớ cuộc giải phóng ra khỏi đất Ai Cập, và là dấu hiệu cho niềm hy vọng về một cuộc giải phóng chung cục. Chúa Giêsu biết rằng một lễ vượt qua mới đang đợi mình, và Ngài sẽ đảm nhận vị trí của con chiên vượt qua tinh tuyền, hiến dâng chính mình trên thập giá. Ngài biết rằng trong việc trao ban mầu nhiệm bánh và rượu, Ngài sẽ trao ban chính mình mãi mãi cho những kẻ thuộc về Ngài, và mở ra cho họ cánh cửa hướng đến một con đường giải phóng mới, để hướng đến sự kết hiệp với Thiên Chúa hằng sống. Đó là hành trình hướng đến sự cao vời của thập giá, hướng đến giây phút của một tình yêu trao ban chính mình. Đích đến cuối cùng trong cuộc hành hương của Ngài là sự cao cả của chính Thiên Chúa. Đấy là chiều cao mà Ngài muốn nâng toàn bộ loài người lên. Do đó, cuộc rước kiệu của chúng ta hôm nay phải là biểu tượng của một điều gì đó sâu xa hơn, là biểu tượng của việc chúng ta cùng bước đi với Chúa Giêsu trong cuộc hành hương, trong nẻo đường vươn mình lên cao, hướng đến Thiên Chúa hằng sống. Đây là hành trình mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta. Thế nhưng, làm sao chúng ta có thể đặt chân lên chuyến hành trình vươn cao này? Hành trình ấy chẳng phải vượt qua sự yếu hèn của chúng ta hay sao? Đúng vậy, hành trình ấy vượt xa mọi khả năng hữu hạn của chính chúng ta. Tự muôn đời và cho cả đến ngày nay, con người đã được đổ đầy bởi khát vọng trở nên như Thiên Chúa, khát vọng vươn mình đến sự cao vời của Thiên Chúa. Nói cho cùng, tất cả những phát minh của trí thông minh nhân loại đều nhắm đến việc sở hữu một đôi cánh nhằm có thể nâng mình lên đến tầm cao của hiện hữu tuyệt đối, để trở nên độc lập và hoàn toàn tự do như chính Thiên Chúa là đấng tự do. Đã có rất nhiều thứ được con người hiện thực hóa. Chúng ta có thể bay được. Từ đầu bên này đến đầu bên kia của thế giới, chúng ta có thể nhìn thấy nhau, nghe thấy nhau và nói chuyện với nhau. Thế nhưng, vẫn còn mạnh mẽ sức nặng ghì kéo chúng ta xuống những điều thấp hèn. Cùng với sự phát triển những khả năng của chúng ta, không chỉ có những điều tốt lành, cả những khả năng xấu cũng phát triển, và chúng như những cơn bão tố đầy đe dọa thổi qua dòng lịch sử của loài người. Ngoài ra, cũng còn có những giới hạn và yếu hèn của chúng ta. hãy nghĩ đến những tai họa đã xảy ra trong những tháng vừa qua và vẫn còn đang tiếp tục tấn công vào con người. Các giáo phụ đã diễn tả rằng con người nằm ở điểm giao tranh giữa hai trường lực tương tác. Trước hết là sức nặng ghi kéo con người xuống những điều thấp hèn, hướng về cái tôi ích kỷ, hướng đến những điều giả dối và những điều xấu. Trường lực này dìm chúng ta xuống thấp và đẩy chúng ta lìa xa sự cao cả của Thiên Chúa. Mặt khác, có sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa. Việc được Thiên Chúa yêu thương và sự đáp trả bằng tình yêu của chúng ta thu hút chúng ta hướng mình lên cao. Con người luôn thấy mình ở giữa sức hút hai chiều này, và tất cả phụ thuộc vào việc xa tránh trường lực kéo chúng ta về sự xấu để trở nên tự do và buông mình hoàn toàn cho sự cuốn hút từ sức mạnh của Thiên Chúa, là sức mạnh làm cho chúng ta trở nên đích thực là mình, nâng chúng ta lên và trao ban cho chúng ta tự do đích thực. Sau phần phụng vụ lời Chúa, ở khởi đầu của phụng vụ thánh thể, giáo hội mời gọi chúng ta suốt sum cọt đa, hãy nâng tâm hồn lên, hay chính xác là hãy nâng con tim lên. Theo ngôn ngữ kinh thánh, con tim là trung tâm của con người, là nơi hội tụ của trí tuệ, ý chí, tình cảm, thân xác và linh hồn. Tại trung tâm này, tinh thần trở nên thân xác và thân xác trở nên tinh thần. Nơi đây, ý chí, tình cảm, trí tuệ hội nhất với nhau trong việc nhận biết Thiên Chúa và trong tình yêu dành cho người. Con tim này cần phải được nâng lên. Thế nhưng, như chúng ta đã thấy, chúng ta quá đỗi yếu đuối để có thể nâng con tim của mình lên đến tầm cao của Thiên Chúa. Chúng ta không thể tự mình làm điều ấy. Chính sự kiêu ngạo tự nâng mình lên sẽ dìm chúng ta xuống thấp và đẩy chúng ta lìa xa Thiên Chúa. Chúng ta cần được Thiên Chúa nâng lên, và điều này chính Chúa Kitô đã khởi đầu trên thập giá. Ngài đã hạ mình xuống tận cùng điểm thấp hèn của loài người, để nhờ đó lôi kéo mọi người đến với Ngài và đến với Thiên Chúa hằng sống. Ngài đã khiêm nhường tự hạ, như lời của bài đọc thứ hai mà chúng ta vừa nghe. Chỉ như thế, sự kiêu ngạo của chúng ta mới bị đánh bại. Sự khiêm nhường của Thiên Chúa là dạng thức tột cùng của tình yêu của người, và chính tình yêu khiêm hạ này cuốn hút chúng ta lên cao. Bài Thánh Vịnh 24 mà chúng ta hát trong cuộc rước hôm nay được giáo hội xem như là bài ca tiến lên, chỉ ra những yếu tố cụ thể thuộc về cuộc hành trình vươn lên cao của chúng ta. Thiếu vắng những điều này, chúng ta sẽ không thể nào nâng mình lên được. Đó là tai sạch, lòng thanh, tự khước những điều gian dối và tìm kiếm thánh nhan Thiên Chúa. Tất cả những thành tựu khoa học kỹ thuật lớn lao của chúng ta chỉ có thể được giải phóng và đóng góp cho sự phát triển của nhân loại khi chúng ta có thái độ này, là khi chúng ta có được đôi tai thanh sạch, con tim tinh tuyền, khi chúng ta tìm kiếm chân lý và tìm kiếm chính Thiên Chúa, khi chúng ta để cho mình được đụng chạm và can thiệp bởi tình yêu Thiên Chúa. Tất cả những điều này chỉ có thể hữu hiệu khi chúng ta biết nhìn nhận với sự khiêm nhường rằng chúng ta cần phải được cuốn hút hướng lên cao. Khi chúng ta cậy dựa vào bàn tay của người, người sẽ chỉ cho chúng ta một hướng đi đúng đắn và sẽ ban cho chúng ta một sức mạnh nội tâm để nâng chúng ta lên. Chúng ta cần đến sự khiêm hạ của niềm tin, là sự khiêm hạ tìm kiếm thánh nhan của Thiên Chúa và tín thác vào chân lý nơi tình yêu của người.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng trình bày. Thank you.
làm sao để giúp mình trưởng thành, được sống trọn cuộc sống của mình với những khả năng và những giới hạn đã được chấp nhận. Quy luật đầu tiên để phát triển nhân cách là biết mình như thế nào và sống chính mình, chấp nhận chính mình, không mặc cảm, không phàn nàn. Hẳn các bạn còn nhớ điều này. Đặng Thế Dũng đã chia sẻ với các bạn là ta cần phát triển nhân cách của mình dựa trên một căn bản giá trị đạo đức, chứ không dựa trên những của cải vật chất mình có. Của cải không làm cho ta nên người, nhưng chính những giá trị tinh thần. Nếu bạn có thời giờ rảnh rỗi một chút, bạn hãy ngồi nghĩ lại xem, những phản ứng của ta, những tâm tình, những tư tưởng trước một biến cố xảy đến trong cuộc sống, thường có chịu ảnh hưởng của một căn bản đạo đức mà mình đã nhận trước. Nghĩa là, nếu ta chấp nhận lòng quảng đại chia sẻ như là một giá trị căn bản cho cuộc sống mình, thì chúng ta sẽ kính phục người biết sống chia sẻ. Nhưng nếu ta chọn đời là một cuộc tranh giành lợi lộc với nhau, thì ta sẽ cười khinh người sống chia sẻ, cho rằng người đó là một con người ảo tưởng, yếu ớt, để cho kẻ khác lợi dụng. Trong những phút chia sẻ hôm nay, trước khi chúng ta tiến thêm một bước nữa, Đặng Thế Dũng mời các bạn cùng lưu ý đến một vài hình thức nói được là bất thường, hay đúng hơn, vài hình thức bệnh hoạn, nghịch lại sự phát triển nhân cách. Chúng ta bàn về những điều sau đây trên phương diện tâm lý. Trên con đường phát triển nhân cách, các bạn có thể gặp phải nơi chính mình hoặc nhìn thấy nơi nếp sống của người thân xung quanh vài hiện tượng hay vài phản ứng có thể gọi là bệnh hoạn không bình thường. Những phản ứng bất bình thường đó thường do hai loại nguyên nhân sinh lý và nguyên nhân tâm lý. Nguyên nhân sinh lý tạo ra những phản ứng bất bình thường là sự thiếu sót cái gì đó trong cơ thể, vì thiếu chất kích thích tố hay vì ăn uống thiếu chất dinh dưỡng. Hai hiện tượng có thể do nguyên nhân sinh lý là việc chậm lớn, theo nghĩa là con người đó tính tình còn con nít hoài, không phát triển lên mức trưởng thành được. Hay hiện tượng khác được gọi là già trước tuổi, người đó tuy tuổi còn trẻ, nhưng da mặt đã nhăn, tóc đã bạc, vân vân. Còn nguyên do tâm lý thì có thể gây ra do những xáo trộn, những phản ứng bất bình thường trong nếp sống con người, mà người ta thường gọi là tâm bệnh hay bệnh tâm thần, mà nói nôm na theo nghĩa bình dân là khùng, là điên. Nhiều bạn trẻ làm bậy, làm xấu, bị bạn bè hay cha mẹ cho là có hành động khùng điên. Có nhiều hình thức của hiện tượng khùng điên, từ hình thức nhẹ mà ta có thể coi như là một rủi ro trong giai đoạn nhất thời, cho đến hình thức nặng kéo dài. Đó là khi con người không có khả năng thích nghi với môi trường, với những sự việc xảy ra, và thái độ sống của người đó hoàn toàn xa lạ với hoàn cảnh cụ thể. Đặng Thế Dũng đang cử vài thí dụ như sau. Một hình thức nhẹ nhàng của phản ứng tâm lý bất bình thường là khi trời mưa to mà một bạn trẻ nào đó hai tay bỏ vào túi quần đi dạo chơi nghêu ngao dưới mưa. Cha mẹ hay bạn bè nhìn thấy sẽ cho bạn đó là điên, nhưng đây là điên nhẹ hay bị sai trí. Phân tích thí dụ này, ta thấy hay có thể đoán rằng có một nguyên nhân tâm lý nào đó để làm cho con người bạn trẻ đó có thái độ không bình thường, đi nghêu ngao dưới mưa, không che dù. Và nguyên nhân tâm lý đó có thể là vì đang mang tâm sự buồn, buồn gia đình, hay buồn bạn bè không hiểu mình, hay buồn vì thất tình. Những sự buồn đó đã làm cho bạn trẻ đó có thái độ sống ngược đời, ngược bình thường. Trong cuộc sống ồn ào, nhiều tranh chấp, nhiều áp lực, nhiều dồn ép, nhiều nghi ngờ, nếu ta không chú ý, thì ta sẽ dễ bị điên lên lắm, dễ bị rơi vào cơn bệnh tâm thần. Chính vì thế mà chúng ta cần những giây phút xả hơi, nghỉ thanh thản, im lặng cầu nguyện với Thiên Chúa, vừa đối thoại chân thành với bạn bè, với người hướng dẫn tinh thần. Trên phương diện này, để tránh những chứng bệnh tâm thần nhỏ và nhẹ này, để phát triển nhân cách điều hòa, mỗi người bạn trẻ chúng ta cần có bầu khí ấm cúng của gia đình, cần sống trong một gia đình, không phải là giàu của cải, nhưng là giàu tình thương gia đình, và cần bầu khí thông cảm khuyến khích của những người bạn tốt xung quanh. Tuy nhiên, Đặng Thế Dũng muốn lưu ý các bạn điều này, là dù mình có được hưởng cảnh gia đình ấm cúng đến đâu đi nữa, và hưởng được tình bạn chân thành đầy thông cảm đến mấy đi nữa, thì cũng có lúc ta cảm thấy những giới hạn, những khuyết điểm của gia đình, của bạn bè, làm cho ta đôi khi thấy khó chịu, không làm ta thỏa mãn 100%. Trên đời này không có gì được gọi là tuyệt hảo. Chính vì thế mà bạn phải thực tế, không quá đòi hỏi và biết quảng đại bỏ qua và tha thứ những thiếu sót. Thứ tư tuần tới, Đặng Thế Dũng sẽ chia sẻ với các bạn về một vài phương pháp chữa trị bệnh tâm thần. Mong các bạn sẽ theo dõi.
Như anh hồng vừa lên khi hừng đông chiếu trăng, như nguồn sông chào đón mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Hôm nay, bước sang thứ tư tuần thánh. Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Isaiah đã nói: Đức Chúa là Chúa Thượng, đã cho tôi nói năng như một người môn đệ, để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức. Bổn phận của chúng ta là con cái Thiên Chúa, thì chúng ta phải biết nói năng làm sao để yêu thương, khích lệ, nâng đỡ anh em đồng loại của ta, chứ không phải muốn nói năng vô tâm thế nào thì nói. Chúng ta đã được nghe sách Châm Ngôn dạy, lời nói bừa bãi khác nào mũi gươm đâm, miệng lưỡi khôn ngoan lại chữa trị cho lành. Sách Châm Ngôn chương 12 câu 18. Lời xoa dịu tựa cây ban sự sống, lời nham hiểm làm tan nát tâm can. Sách Châm Ngôn chương 4 câu 11. Nói đến đây, tôi nhớ lại câu chuyện vui về chú ếch như sau. Ngày xưa, một bầy ếch tổ chức một cuộc thi. Mục đích cuộc thi là leo lên tới đỉnh của một cái tháp rất cao. Đám đông hiếu kỳ tụ tập chung quanh cái tháp để xem các thí sinh. Và cuộc đua bắt đầu. Thực sự, không ai trong đám đông tin rằng những con ếch bé nhỏ kia lại có thể leo lên tới đỉnh tháp được, vì đám đông luôn la hét những lời tiêu cực như: đường tới đỉnh tháp quá khó, đám ếch này không bao giờ có thể leo lên được tới đỉnh. Tháp cao thế kia, làm sao mà đám ếch này có thể leo lên tới nơi được? Sau những lời la hét tiêu cực như thế, quả thực, sau một thời gian ngắn, từng con một bắt đầu rớt xuống. Số còn lại vẫn giữ được phong độ và tiếp tục leo lên cao hơn. Đám đông không buông tha, vẫn tiếp tục hô to, khó lắm, không leo lên tới nơi được đâu, đừng cố làm gì, tốn công vô ích. Thế là thêm vài con nữa bắt đầu tiếp tục bỏ cuộc. Cho đến cuối cùng thì chỉ còn lại một con ếch nhỏ duy nhất, tiếp tục leo và càng ngày càng leo cao hơn. Sau những nỗ lực cuối cùng, con ếch nhỏ kia đã leo lên đến đỉnh tháp và trở thành người thắng cuộc. Cuộc thi kết thúc, những con ếch kia muốn biết tại sao con ếch nhỏ này lại có thể thắng cuộc được. Một thí sinh đã hỏi con ếch, sao anh có thể đủ sức mạnh để leo lên tới đỉnh tháp cao như thế? Và lý do là, con ếch thắng cuộc đó bị điếc. Quý vị và các bạn thân mến, chú ếch nhỏ kia chinh phục được đỉnh núi vì nó không bị những lời nói tiêu cực ảnh hưởng. Còn các chú ếch khác đã bị nhận chìm tất cả mọi ước mơ, mọi nỗ lực, mọi khí thế, bởi những lời nói tiêu cực từ đám đông. Liệu có bao giờ chúng ta là những người trong đám đông đó không nhỉ? Giáo hội đã dùng lời nói của ngôn sứ Isaiah để nói về hình ảnh của Chúa Kitô và cũng để nhắc nhở chúng ta là những người môn đệ của Ngài. Đức Chúa là Chúa Thượng, đã cho tôi nói năng như một người môn đệ, để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức. Đúng vậy, những lời của Chúa Giêsu đã trở nên những lời đem lại sự sống, sự giải thoát, niềm an lạc cho những ai biết lắng nghe và chiêm nghiệm lời Ngài. Vâng, mỗi người chúng ta là môn đệ của Chúa Kitô, là con cái của bình an, của yêu thương, thì chúng ta cũng phải biết nói năng như một người môn đệ, là biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức. Vậy chúng ta đã học hỏi nơi Ngài chưa? Hay vẫn giống như đám đông vô tâm kia? Lời nói của chúng ta là lời mang lại sự sống hay giết chết? Lời của kiến tạo hiệp nhất yêu thương hay là chia rẽ? Lời của xây dựng hay tàn phá? Chúng ta hãy biết rằng, con người phải chịu hậu quả lời mình nói, và được hưởng những gì môi miệng họ thốt ra. Lạy Chúa, chúng con biết chúng con rất yếu đuối vì vô tâm, vì ích kỷ, vì thiếu hiểu biết, nên chúng con cứ để chiếc lưỡi bất kham của chúng con thốt lên những lời ác tâm ác ý. Nhiều lúc chúng con không hề ý thức đủ những hậu họa của những lời nói nông cạn, thiếu suy nghĩ của chúng con. Quả thật đã nhiều lần chúng con cảm thấy rất hối hận về những điều vô bổ chúng con đã nói, nhưng nhiều lúc chúng con không thể làm chủ được miệng lưỡi của chúng con. Xin Chúa hãy điều khiển lòng trí chúng con, và lại Chúa xin canh phòng và thánh hóa miệng lưỡi chúng con, vì chỉ có Chúa mới có thể biến những điều không thể của chúng con thành có thể. Amen.
Lầm lạc con sẽ đem một chân lý chiều sang cuộc đời u minh, nơi đó có dần dần con sẽ đem một bình an cho người trên đời dư ba. Xin cho con được làm thế thù cho người tôi thôi, xin cho con được làm thế.
chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.